Cuộc đời tương đối mà. Hầu hết chúng ta đều mắc phải cái bệnh đòi hỏi tuyệt đối. Giàu thì muốn mình giàu hơn tất cả, sang cũng muốn mình sang hơn tất cả, cho đến đẹp, giỏi, khen đều là hơn tất cả. Có cái gì thua kém hơn người là buồn tủi, bực dọc, không hài lòng. Do đó, cuộc sống ít khi có hạnh phúc, vì thấy mình còn thua người này kẻ nọ, hoặc than trách người thân của mình sao không được như ý mình muốn. Những nỗi khổ đau buồn bực ấy đều do không hiểu cuộc đời tương đối mà. Muôn vật tương đối. Muôn vật hiện có trên cõi đời đều là tương đối. Người thì có nam nữ, loài vật thì có giống cái giống đực, điện thì có điện âm, điện dương. Từ lý tương đối ấy mà sinh ra vạn vật. Chính lý tương đối là gốc sinh hóa vô cùng vô tận. Nếu chúng ta tách rời sự vật ra từng phần đơn độc thì sự sinh hóa phải dừng lại. Cuộc sống chúng ta là tương quan trong cái đối nghịch, sinh trưởng trong cái chống chọi. Như thế chúng ta làm sao tìm ra sự bình an hoàn toàn, sự hạnh phúc miên diễn trong cuộc đời tương đối? Sáng suốt nhất là chúng ta nhìn sự tương đối là lý đương nhiên, không oán hận, không trách cứ trước mọi sự việc trái ngược nhau. Đồng thời chúng ta khéo lợi dụng lý tương đối tạo thành những công năng hữu ích cho con người. Thí dụ nước với lửa là đối nghịch nhau, song chúng ta khéo dùng lửa đun sôi nước để nấu chín các thức ăn. Điện âm, điện dương đối nghịch nhau, chạm nhau là tóe sáng. Con người khéo lợi dụng sự phát sáng đó tạo ra vô số công năng của điện. Chừng đó chúng ta mới thấy sự hữu dụng của nước và lửa, của điện âm và điện dương phục vụ cho con người một cách hữu hiệu. Chúng ta cứ sợ nước dập tắt lửa, tách rời xa chúng thì chúng ta có được lợi gì trong cuộc sống? Như vậy, chúng ta không sợ sự đối nghịch của vạn vật mà chỉ khéo léo sử dụng sự đối nghịch một cách hữu hiệu trong cuộc sống của chúng ta. Bản thân con người tương đối. Con người có hai phần vật chất và tinh thần. Cả hai phần này đều là tương đối. Phần vật chất, Đức Phật phân tích một cách đơn giản. Trong cơ thể con người do bốn thứ cấu tạo thành. Phần cứng rắn là đất, phần thấm ướt là nước, phần nóng ấm là lửa, phần chuyển động là gió. Bốn phần này chung hợp làm thân con người và tồn tại một thời gian. Nếu thiếu một trong bốn phần, thân này phải bại hoại. Bản thân bốn phần này lại đối nghịch nhau, nước chống với lửa, gió chọi với đất. Cho nên trong thân khi nước thành lửa suy thì sinh ra bệnh lạnh hoặc phù thủng. Ngược lại, khi lửa thành nước suy thì sinh ra bệnh nóng nhức đầu. Khi gió thành đất suy thì sinh ra bệnh đau nhức khắp thân thể. Khi đất thành gió suy thì sinh ra bệnh tê liệt, khó thở. Do đó, mang thân này suốt đời chúng ta phải lo điều hòa tứ đại. Tứ đại được điều hòa thì thân mới khỏe mạnh an ổn, ngược lại thì đau yếu liên miên. Bốn thứ đối nghịch này chúng ta có nên hủy hoại nó không, nếu chúng ta còn muốn sống? Hay mỗi ngày chúng ta cố gắng điều hòa chúng để cho thân này được an ổn? Bốn thứ thù địch nhau, song nhờ bốn thứ mà thân này mới tồn tại. Như thế chúng ta sợ ghét sự chống đối hay khéo điều hòa sự chống đối? Muốn thân này được sống còn an ổn, không cách nào hơn, chúng ta phải biết điều hòa chúng một cách thích hợp. Đó là khôn ngoan, là biết sống. Phần tinh thần. Nội tâm chúng ta đối nghịch nhau rất là phức tạp. Ở đây tạm chia tâm niệm thiện và tâm niệm ác đối nghịch nhau. Song khi niệm ác dấy lên thì niệm thiện ẩn đi. Ngược lại, khi niệm thiện dấy lên thì niệm ác trốn mất. Hai thứ đối nghịch mà không đồng thời. Vì thế, nếu biết tu, chúng ta luôn nuôi dưỡng niệm thiện thì niệm ác lặng mất. Nếu người không biết tu, cả ngày dung chứa niệm ác thì niệm thiện không bao giờ xuất hiện. Nuôi dưỡng niệm thiện là bậc hiền thánh, dung chứa niệm ác là kẻ bạo tàn. Chúng ta trọn quyền tạo lập cho mình một chỗ đứng vào hàng thánh thiện. Cũng chính chúng ta tự bước lùi vào hang quỷ, chỗ thú cằn. Không ai bắt buộc, không ai lôi kéo chúng ta đến nơi này hay nơi nọ. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta tu quán từ bi để trừ tâm sân hận, quán tứ niệm xứ để diệt mê lầm, hoặc niệm danh hiệu Phật để ác tạp niệm. Chúng ta có đủ khả năng làm hiền thánh, chúng ta cũng có đủ chủng tử ngạ quỷ súc sanh. Bởi vậy nói tu tâm là chúng ta khéo điều phục những tâm niệm xấu ác, nuôi dưỡng những tâm niệm hiền thiện. Khi sắp lâm chung, những tâm niệm nào mạnh sẽ lôi chúng ta đến cảnh tương xứng, vì tâm niệm là gốc của luân hồi sanh tử. Thế thì bản thân chúng ta, từ vật chất đến tinh thần, đều là tương đối. Như vậy chúng ta không ưa tương đối, chạy trốn tương đối có được không? Quả là điều dại khờ. Chúng ta phải khôn ngoan sáng suốt, tìm mọi cách điều hòa cho thân an ổn, chinh phục cho tâm hiền thiện. Đây là việc làm của người biết sống và sống vươn lên. Tương quan mình và người. Trong cuộc sống, tương quan giữa mình và mọi người chung quanh, hầu hết chúng ta mắc phải cái bệnh cầu toàn trách bị. Chúng ta đòi hỏi những người sống gần với mình phải vẹn toàn 100% như ý mình muốn, phải đầy đủ hoàn toàn những điều như tâm mình tưởng. Nếu những người thân chỉ được 80% trong sự đòi hỏi của mình, sống gần gũi lâu ngày còn 20%, bất như ý này sẽ làm cho chúng ta sinh bực bội chán chường. Sao chúng ta không đặt lại câu hỏi, chính mình có được vẹn toàn mọi điều như ý mình muốn chăng? Hẳn là không. Mình đã không được vẹn toàn, sao lại đòi hỏi người phải vẹn toàn? Có phải là bất công phi lý không? Ngày xưa ở các nước Đông Phương, quyền lập gia đình cho con cái là ở cha mẹ. Cha mẹ định sao, con cái phải nghe vậy. Do đó, có những gia đình vợ chồng không hòa thuận. Vì không cảm thông nhau, nên đi đến đổ vỡ ly dị. Ngày nay, ở các nước Tây Phương, con cái được quyền chọn lựa đôi bạn cho mình. Họ có quyền sống gần với người họ chọn lựa một thời gian, sau đó mới quyết định thành đôi bạn hay không. Cha mẹ không được can thiệp đến đời tư của họ. Thế mà khi đã thành đôi bạn, lại vẫn ly dị nhau. Đây là lỗi tại ai? Cha mẹ ép buộc chăng? Quả thật, đây là cái bệnh đòi hỏi vẹn toàn 100% theo ý mình muốn. Bởi không có ai thỏa mãn sự đòi hỏi của mình nên từ thân biến thành sơ. Thế là cứ ly dị mãi, đến già trở thành người cô độc. Chúng ta còn thêm lắm bệnh. Nào là muốn ai cũng khen mình, có người chê là buồn khổ. Muốn mọi người gần mình phải tuyệt đối tuân theo sự sắp đặt của mình. Nếu 80 điều họ theo, còn 20 điều họ chống là giận dữ bực tức. Đòi hỏi người thân của mình phải tốt tuyệt đối. Nếu họ có vài ba điều xấu, liền chán nản, muốn lánh xa. Đến tình cảm thương yêu cũng vậy. Bắt buộc người thân của mình phải thương yêu mình tuyệt đối. Nếu bị chia sẻ cho ai, dù người ấy là thân thuộc hợp lý, vẫn cảm thấy buồn. Chính vì lòng tham lam đòi hỏi quá đáng, khiến người chung quanh chúng ta từ từ muốn xa lánh chúng ta. Đây là vì không biết cuộc đời là tương đối, nên không thông cảm với mọi người chung quanh. Kết quả từ chuốc lấy khổ đau cô độc. Trái lại, chúng ta tập nhìn mọi người với cặp mắt tương đối, không đòi hỏi quá đáng, dễ cảm thông tha thứ nhau. Được vậy thì đời sống sẽ vui tươi, người thân đông đảo, dễ dàng đạt được hạnh phúc. Bệnh thần tượng. Chúng ta dễ mắc cái bệnh thần tượng quá. Người mình quý kính. Người mình quý kính là thánh thiện 100%. Nếu thân cần thời gian, thấy gì ấy có một vài điều còn phàm tục, thần tượng liền sụp đổ. Từ đây, ta sinh tâm khinh lợn cho đến bất mãn, không còn tin tưởng vào ai nữa. Đây là một trọng bệnh, khiến ta tự cao ngạo mạn, mất hết lòng tin. Khi trước do tin vào bậc thầy thánh thiện nên ta tinh tấn tu hành, nay mất lòng tin rồi, sinh bê tha hư đốn. Tại sao ta không xét nét kỹ càng xem bậc thầy kia hơn mình bao nhiêu phần? Nếu ta có 20%, tốt. Vị thầy có 40% hay 60% thì rất đáng cho mình học tập theo. Vì vị ấy đã tốt hơn mình gấp đôi gấp ba, còn chê trách nổi gì? Bởi vì vị thầy chưa phải là thánh, là Phật, làm sao hoàn toàn thánh thiện được? Chúng ta cảm thông vị ấy đang tu, là còn những cái dở để sửa, để bỏ. Bồ Tát vẫn còn vi tế vô minh. Nếu sạch hết vô minh là thành Phật. Biết rõ cái tốt của những gì mình quý kính là tương đối, thì mình kính tin vừa phải, chừng mực, không thần tượng quá. Nếu thấy vị ấy có vài nét phàm tục, mình cũng cảm thông bỏ qua, vì đây là người đang tu, đang tiến, đừng đòi hỏi quá đáng. Hoặc giả ngày xưa mình tin vào vị thầy gần như tuyệt đối, vị ấy dạy gì mình cũng cố gắng làm cho được. Nhờ đó trên đường tu mình tiến bộ vượt bậc. Nay mình mất lòng tin ở vị thầy ấy, xin tâm lui sụp, đây là điều sai lầm. Tại sao mình không nghĩ ta tu là ta tiến, thầy tu thì thầy tiến? Đâu phải thầy tu hay ta mới tiến, thầy tu dở ta bị lùi. Phải tin vào mình, phải trông cậy vào mình. Phật dạy, các ông phải tự thắp đuốc lên mà đi. Lại, các ông phải tự làm cồn đảo cho mình. Thế nên không vì thần tượng sụp đổ mà ta lùi bước. Chính chúng ta phải nhìn các bậc thầy quý kính vẫn là tương đối, thì chúng ta khỏi chớ giới khi trông thấy vài nét phàm tục của các ngài. Lục Tổ dạy 36 pháp đối. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ dạy đệ tử sau này có ai hỏi đạo nên dùng 36 pháp đối để trả lời thì không sai tông chỉ nhà thiền. Nếu người hỏi có lấy không đáp, người hỏi sáng lấy tối đáp. Tại sao? Vì như nơi không mà lập có. Bởi có cái không mới thành lập cái có, không có cái không thì cái có cũng chẳng thành. Ngược lại, nhân cái có mà lập cái không. Nếu chẳng có cái có thì cái không cũng vô nghĩa. Đến cái sáng cái tối cũng thế. Do tối mới lập sáng, nhân sáng bất nó là tối. Hai cái nương nhau mà thành, không có thật pháp. Tất cả sự vật ở thế gian đều là đối đãi nhau mà lập, không có một pháp nào thật. Thế mà chúng ta chấp thật pháp, thật ngã, tăng trưởng si mê, chìm đắm mãi trong biển luân hồi sanh tử. Dưới con mắt của Phật, của Tổ, thấy rõ các pháp như quyển, như quá, nên các ngài ung dung tự tại vượt ra ngoài dòng sanh tử luân hồi. Thấy tất cả là tương đối hư giả, là cái thấy của người giác ngộ. Chỉ tâm chẳng sanh chẳng diệt là tuyệt đối. Tuy nhiên trong cuộc đời, tương đối vẫn có cái tuyệt đối mà ít ai biết đến. Chúng ta cứ quen chạy theo hình sắc thanh âm là những thứ vô thường sanh diệt. Ngay cái sanh diệt lại đòi cho được tuyệt đối. Quả là chúng ta bắt bóng mò trăng. Làm gì có ngay cái đối đãi sanh diệt là tuyệt đối vô sanh. Khi chúng ta dính theo hình thức sự vật mà mong được cái chân thật chẳng sanh chẳng diệt. Hãy nghe hai câu sau trong bài kệ Trình Kiến Giải Lên Ngũ Tổ của người cư sĩ họ Lư. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Bản lai vô nhất vật, hà sứ nhà trần ai. Có vật là vô thường sinh diệt, dù cứng như chất kim cương cũng là sinh diệt. Chỉ có tâm thể không hình tướng, không giấy động mới là bất sanh bất diệt. Tâm thể vượt ngoài đối đãi hai bên, vĩnh hằng bất biến. Vừa thấy hai bên là mất tâm thể rồi. Cho nên Tổ Tăng Sáng kết thúc bài Tính Tâm Minh, ghi tinh tâm. Tinh tâm không hai, không hai tinh tâm. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Có hai là còn đối đãi, không hai thì đối đãi với cái gì? Chính cái vượt ngoài đối đãi mới thực là tuyệt đối. Cái tuyệt đối có sẵn nơi mọi con người chúng ta, không phải tìm kiếm bên ngoài. Biết buông tâm niệm đối đãi, sống bằng thể không đối đãi là người giác. Trái lại, chạy theo tâm niệm đối đãi sinh diệt, quên mất tâm thể bất sanh bất diệt là người mê. Kết thúc, con người chán nản ê chề khổ đau cùng cực vì những thần tượng của mình dựng lên đều sụp đổ. Còn tin tưởng vào đâu khi lòng tin tuyệt đối dồn vào các thần tượng mà nay tan vỡ hết rồi. Đây là người mắc bệnh thiếu thực tế, lúc nào cũng lý tưởng quá kẻ khác. Khi lý tưởng bị thất vọng, họ đâm ra thù ghét chán chường. Cộng thêm bệnh đòi hỏi quá đáng, khiến họ không bằng lòng một người nào trên thế gian này. Thế là họ đang sống trong đông đảo quần chúng mà cảm thấy như mình lang thang trong bãi sa mạc. Sự chán đời tuyệt vọng của những người này phát xuất từ gửi gắm tất cả lòng tin vào kẻ khác. Chúng ta phải khôn ngoan nhìn mọi người bằng con mắt tương đối, tin mọi người bằng lòng tin giới hạn. Chúng ta sẽ bằng lòng trong cuộc sống này, và sẽ cảm thông tha thứ những người thân mình khi họ phạm phải sai lầm. Chúng ta còn chỗ nương tựa duy nhất là chính mình. Mình sẵn có hòn ngọc quý mà lâu nay đã quên lãng. Hôm nay khéo tay, mở chéo áo, lấy hòn ngọc đem ra dùng. Đời ta sẽ hạnh phúc biết là bao. Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học. Phật là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Đức Thích Ca Mâu Ni là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, Đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đựng đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay, chúng ta nghiên cứu tạng kinh thật chín chắn, càng phát hiện những chân lý ấy gần gũi và thích hợp với khoa học một cách không ngờ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu tổng quát vài nét cương yếu để độc giả suy gẫm. Về vũ trụ, Đức Phật ra đời trên 6 thế kỷ trước Công Nguyên, còn các nhà khoa học được biết đến mới có từ thế kỷ thứ 18 sau Công Nguyên. Thế mà ở thời ấy, Đức Phật nhìn trong vũ trụ, thấy thế giới nhiều không thể kể hết. Nên trong kinh thuộc Hán Tạng có những câu: hằng hà sa số thế giới, nghĩa là thế giới nhiều như các sông Hằng. Hoặc câu: di trần sát, nghĩa là cõi nước nhiều như những hạt di trần. Đến nay, các nhà thiên văn học nhờ những vọng kính nhìn thấy trong bầu trời hư không có không biết cơ mang là thế giới. Vô số ngôi sao lấp lánh hiện trên nền trời trong lúc ban đêm mà mắt chúng ta nhìn thấy được là những hành tinh thế giới. Còn không biết bao nhiêu hành tinh khác quá xa mắt chúng ta không thể nhìn thấy được. Đây chính là bằng chứng cụ thể nhờ khoa học giúp chúng ta hiểu được lời Phật dạy cách đây trên 25 thế kỷ. Lại nữa, có lần Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo đi vào rừng, nhìn thấy những lá cây rơi lả tả và những lá vàng úa sắp lìa cành, đồng thời có những chồi non vừa nảy lọc và những mầm vừa nhú khỏi vỏ cây. Ngài dạy các thầy tỳ kheo, thế giới đang hoại, sắp hoại và đang thành, sắp thành, cũng như lá cây trong rừng đang rụng, sắp rụng và đang nảy chồi, sắp nảy chồi. Vì thế, Đức Phật thường dạy thế giới có 4 thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Ngày nay, các nhà khoa học cũng thừa nhận thế giới phải trải qua 4 thời kỳ như thế. Đây là cái nhìn thích hợp giữa Phật học và khoa học mà cách nhau thời gian quá xa. Về vạn vật sinh thành và hoại diệt trên đời dưới con mắt trí huệ của Đức Phật đều do duyên khởi. Duyên khởi là nhân duyên sinh khởi. Không có một sự vật nào hình thành mà không do các duyên nhóm hợp. Nếu nói sự vật ngẫu nhiên tự thành hoặc có bàn tay bầu nhiệm nào tạo dựng đều không đúng sự thật. Đức Phật xác nhận vạn vật do nhân duyên tụ hợp thì thành, nhân duyên ly tán thì hoại. Sự thành hoại của vạn vật đều do duyên, là chỗ thấy như thật của Đức Phật. Bởi thế, trong kinh Phật thường dạy, các pháp do duyên khởi không có thực thể, các pháp do duyên khởi không có cố định. Không có thực thể là thuyết vô ngã, không có cố định là thuyết vô thường. Mà trong kinh thường nói, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã. Không khi nào có một nhân đơn thuần thành hình một vật, cũng không bao giờ có sự bất ngờ sinh ra một vật, mà phải đủ nhân đủ duyên mới thành. Vì vậy, Đức Phật không chấp nhận thuyết nhất nhân và thuyết vô nhân. Với sự thực này, ngày nay khoa học đã làm sáng tỏ, chúng ta không còn gì phải nghi ngại. Hơn nữa, trước mắt chúng ta thấy vô vàn sự vật, nếu đem ra phân tích đều do nhân duyên hợp thành, không có vật nào tự thành hay do một cái gì đó làm thành. Sự thật hiển nhiên này càng làm sáng tỏ lời Đức Phật dạy. Chúng ta thấy rõ Phật học và khoa học tuy thời gian cách xa mà không có giới tuyến ngăn cách. Vậy con người, khi Phật còn tại thế, Ngài nhìn trong bát nước thấy vô số vi trùng. Trong kinh Hán Tạng có câu: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Nghĩa là Phật nhìn trong bát nước thấy 84.000 vi trùng. Ngày nay, Nhờ kính hiển vi, các nhà khoa học thấy trong nước có nhiều vi trùng. Lại nữa, Phật nhìn trong thân người thấy có vô số vi trùng. Trong kinh Hán Tạng có câu: Nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại trung nhi trú. Nghĩa là trong thân người có vô số vi trùng đang trú ẩn bên trong. Điều này ngày nay chúng ta chỉ cần có chút ít kiến thức khoa học là không còn nghi ngờ gì nữa. Nghiệp lực. Nếu không có một đấng nào an bài, muôn vật làm sao được sanh thành, hoại diệt và sinh hoạt trong một trật tự nhất định? Nhà Phật nói, do sức nghiệp thúc đẩy và thu hút mọi vật hình thành. Khi mãn nghiệp thì hoại diệt, cũng do động lực của nghiệp nên mọi vật sinh hoạt trong một trật tự nhất định. Nghiệp là động lực lôi cuốn các duyên tụ hợp lại thành hình sự vật. Khi sức nghiệp mãn, các duyên ly tán thì sự vật hoại diệt. Nghiệp có khả năng cuốn hút sự vật quay cuồng trong quỹ đạo nhất định. Ngày nay, các nhà khoa học đã nói rõ sức quay và sức hút của mọi vật trong vũ trụ. Các hành tinh trong bầu vũ trụ, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều quay cuồng trong hư không và trong một quỹ đạo nhất định. Cho đến nhỏ như một hạt nguyên tử cũng quay cuồng và xoắn chặt vào nhau mà hình thành muôn vật. Động lực quay và hút này là do nghiệp lực tạo nên. Nghiệp là động lực lôi cuốn theo thói quen, đồng thời cảm ứng với vật khác đồng tính nên bị thu hút. Do nghiệp chi phối đến con người và muôn vật trên thế gian được thành hình và sinh hoạt trong một phạm vi nhất định nào đó. Khi sức nghiệp mãn, con người và muôn vật theo đó hoại diệt. Song nghiệp có thể chuyển đổi được, không phải cứng nhắc cố định vì nó là động lực. Tuy nhiên, thuyết nghiệp báo luân hồi đã có trước thời Đức Phật, xuất phát từ các kinh Phệ Đà. Song với tinh thần tôn trọng chân lý, Đức Phật xét thấy đúng sự thật, liền ứng dụng đem về đệ tử tu hành. Trong đó, Đức Phật có sửa đổi những phần lệch lạc theo quan niệm Bà La Môn giáo để lý thuyết này được hoàn chỉnh hơn. Vì vậy, ngày nay mọi người đều thừa nhận thuyết nghiệp báo luân hồi là của Đạo Phật. Đạo Phật đặt trọng tâm ở con người. Chỗ thấy biết của Đức Phật đúng sự thật, hợp chân lý, nên trải qua thời gian dài mà vẫn không sai chạy hay lạc hậu. Đức Phật không dùng cái thấy biết tuyệt vời ấy để phân tích ngoại cảnh, sử dụng ngoại cảnh phục vụ con người. Ngài chỉ dùng cái thấy cái biết ấy để soi sáng thẳng vào con người, để thấy biết tường tận về con người từ thể xác lẫn tinh thần. Biết rõ con người rồi, Đức Phật dạy cách sống đúng tư cách con người, đồng thời chuyển hóa thân tâm để được an lạc trong hiện tại và mai sau. Có lần Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo đi vào rừng Sima. Ngài dùng tay nắm một nắm lá cây đưa lên hỏi các thầy tỳ kheo: Lá cây trong tay ta nhiều hay lá cây trong rừng nhiều? Các thầy tỳ kheo thưa: Lá cây trong tay Thế Tôn rất ít so với lá cây trong rừng. Đức Phật dạy cũng thế, chỗ ta thấy biết nhiều như lá cây trong rừng, những điều ta dạy các ông ít như lá cây trong nắm tay. Điều này khi chúng ta thấy rõ dù việc ấy đúng sự thật mà không cần thiết cho sự đào tạo xây dựng con người được an vui hạnh phúc hiện tại và mai sau, Phật vẫn không đem ra chỉ dạy. Phật chỉ dạy những điều cấp thiết để giải quyết mọi khổ đau cho kiếp sống con người. Vì tuổi thọ con người quá ngắn, 60-70 năm, không đủ thì giờ để học hiểu hết mọi điều trên thế gian này. Phần hệ trọng nhất nơi con người là tinh thần. Tinh thần sai sự thể xác tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ, cảm thọ quả khổ, vui ở hiện tại và vị lai. Cho nên bao nhiêu lời khuyên răn của Phật đều đặt nặng sự chuyển hóa nội tâm của con người. Con người nội tâm được trong sáng thì đời sống hiện tại đầy đủ ý nghĩa. Sau khi kết thúc cuộc đời, mọi sự sáng trong tươi đẹp đang sẵn sàng chờ trực. Đây là trọng tâm cứu khổ chúng sinh của Đức Phật Thích Ca, cũng là của Đạo Phật. Đạo Phật chủ trương giác ngộ, giải thoát, từ bi, bình đẳng. Đức Phật do giác ngộ nên thành Phật. Suốt đời giáo hóa của Ngài lúc nào cũng lấy giác ngộ làm trọng tâm. Người tu Phật mà thiếu giác ngộ là không phải người đệ tử chân thật của Đạo Phật. Khổ đau gốc từ vô minh. Muốn hết khổ đau phải dứt sạch vô minh. Chỉ có ánh sáng giác ngộ mới dẹp tan được màn vô minh. Ngoài giác ngộ ra, không còn cách nào dẹp được vô minh. Như chỉ có ánh sáng mới dẹp được bóng tối. Ngoài ánh sáng, không có cái gì dẹp được bóng tối. Vô minh không tan, thì đau khổ làm sao hết được. Vì thế, phương pháp duy nhất để cứu khổ chúng sinh là giác ngộ. Đây là nguyên nhân Đạo Phật lấy giác ngộ làm chủ yếu. Nhờ giác ngộ, con người mới giảng trạch được điều chân lẽ ngụy, thấy rõ cái gì rối buộc, cái gì tự do, nên chọn được lối sống thích ứng lẽ thật, phù hợp với tinh thần tự do. Tự do ở đây không có nghĩa là đòi hỏi bên ngoài, nơi kẻ khác, mà tự chiến thắng những các dòng đê hèn của mình, hàng phục được vọng tưởng điên đảo của nội tâm. Đúng với câu Đức Phật dạy, thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Tinh thần tự do của Đạo Phật là làm chủ toàn vẹn thể xác lẫn tinh thần của chính mình. Đó là tự do tuyệt đối, cũng là giải thoát của Phật dạy. Đem vui và giải thoát khổ cho chúng sanh là lòng từ bi của Đạo Phật. Muốn cho mọi người hết khổ được vui, tu sĩ Phật giáo lúc nào cũng đưa cao ngọn đuốc chánh pháp cho mọi người mồi để cùng thắp sáng trong ngôi nhà tâm tối muôn đời của mình. Bản thân mình, người tu sĩ phải chiến thắng phiền não để làm mẫu mực và chỉ dạy người dẹp trừ phiền não. Vô số khổ đau của chúng sanh đều phát xuất từ si mê và phiền não. Thiếu thốn vật chất là đau khổ đã đành. Có khi thừa mới vật chất, người ta vẫn đau khổ như thường. Cho nên trí tuệ là hòn ngọc quý để đổi lấy của cải và sự nghiệp. Trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng cho chúng ta tránh khỏi lạc lối lầm đường. Dứt một phần phiền não, chúng ta được một phần an lạc. Hoàn toàn sạch phiền não thì còn gì làm phiền lụy chúng ta. Sau khi mở sáng con mắt trí tuệ và dứt sạch phiền não, con người mới được an vui tự tại đầy đủ. Người tu sĩ Phật giáo tha thiết cứu khổ chúng sanh bằng cách tận lực chỉ dạy cho mọi người thực hiện được trí tuệ và tự do. Phật giáo nhìn chúng sanh đều bình đẳng trong bản tánh, chỉ có sai khác trên nghiệp tướng. Nghiệp tướng là cái sinh diệt biến động, bản tánh chưa bao giờ sinh diệt đổi thay. Cái sinh diệt biến động là tạm bợ. Đã tạm bợ, dù sai khác thế mấy cũng không quan trọng. Chính cái tối quan trọng là bản tánh thường hằng của chúng sanh. Cho nên Đức Phật thường dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đó là lối nhìn bình đẳng của Phật giáo. Thấy thấu được lẽ này, chúng ta sẽ dứt được tâm tự cao ngã mạn và không còn dám khinh thường một ai. Đây là nền tảng đạo đức chân thật, nên Bồ Tát thường bất khinh, thấy ai cũng nói, tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Đã sẵn có tánh Phật, thì người nào tu chẳng được, chỉ do chưa thức tỉnh và lười nhác mà thôi. Do cái nhìn thấu suốt này, người tu theo đạo Phật không bao giờ có tâm kỳ thị với bất cứ nhóm nào, cũng không có tâm kinh khi miệt thị ai. Đạo Phật lấy giác ngộ làm gốc rễ, lấy giải thoát làm hoa trái, lấy từ bi và bình đẳng làm nhựa sống. Bốn yếu tố này rất thân thiết với nhân loại văn minh. Bất cứ nền văn minh chân chính nào cũng đòi hỏi con người phải có đủ trí tuệ sáng suốt, thông thả tự do. Tình thương làm giới cạn đau khổ cho con người. Bình đẳng, không chấp nhận giai cấp, không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc, màu da. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố này, dù nói văn minh vẫn chưa thực sự văn minh. Đứng từ góc độ này mà nhìn, chúng ta thấy Đức Phật quả thực đã đi trước các nhà khoa học khá xa. Tương lai, dù nhân loại văn minh tiến bộ đến đâu, cũng khó qua mặt được Đạo Phật.